Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo từ Sài Gòn. Xin kính chào cụ Lê Quang Liêm ạ. Xin mời cụ lên tiếng ạ.
Chào, tôi là Lê Quang Liêm, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuận Tý tại Việt Nam. Xin kính lời chào anh Dương Phục, kính lời chào quý đài và xin kính lời chào hết toàn thể thính giả bốn phương.
Vâng, cảm ơn cụ Liêm đã nhận lời cho buổi hội thoại ngày hôm nay, mặc dù là sức khỏe cụ yếu và cụ cũng lớn tuổi lắm rồi. Và bây giờ cũng là tối ở tại Sài Gòn, nhưng mà cái tình hình đất nước rất là căng ở tại Việt Nam. Tiếp theo sau cái vụ mà Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải, thì cái tình hình cuối tuần qua những cuộc biểu tình như thế nào thưa cụ Lê Quang Liêm ạ?
Thì thật sự công chuyện thì kể ra nó rất dài dòng, nhưng tôi có thể tóm tắt như thế này là vào khoảng cách đây chừng hơn một tháng thì Tàu Cộng đã đem một cái dàn khoan khoan tải thành lục địa Việt Nam. Cái dàn khoan gọi là dàn khoan Hải Dương 981, dàn khoan rất lớn. Cái hành động của Trung Cộng chứng tỏ là một hành động vừa ngạo nghễ, coi nhân dân Việt Nam, coi thế giới tự do như không có gì hết. Và cùng cái nghẹo ngã đó lại còn có cái vẻ khiêu khích. Là bởi sao? Bởi vì tôi xin nói thẳng, và một chút nữa tôi sẽ chứng minh tại làm sao tôi dám nói sự đó. Là bởi vì một số ở trong cái giới lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện giờ của Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng. Cho nên vì lý do đó mà Tàu Cộng nó mạnh mẽ, làm nó bất kể dư luận, bất kể công luận gì hết. Thì trước cái hành động vừa khiêu khích, vừa ngạo nghễ, thì chúng tôi nhân dân Việt Nam tỏ ra rất là bức xúc. Cho nên có nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra. Cái biểu tình đầu tiên hết là biểu tình ngày 11 tháng 5 năm 1214 tại Sài Gòn và tại Hà Nội. Trong hai cuộc biểu tình đó rất là sôi sục và rất là phấn khởi, chứng tỏ dân Việt Nam vẫn còn ý chí yêu nước một cách nồng nhiệt và kiên cường. Vì hai cái cuộc biểu tình đó làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vốn là tay sai của Tàu Cộng phải hoảng sợ. Rồi trong lúc đó thì Tàu Cộng cũng hơi nao núng, cho nên họ hiệp với nhau âm thầm đặt ra những kế hoạch để mà làm sao đập tan cái phong trào mà cổ vũ yêu nước của nhân dân Việt Nam mà càng ngày nó càng phát triển mạnh mẽ và hùng dũng. Thì đó là cái nguyên nhân chứng tỏ sau cái ngày biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội ngày 11 tháng 5 thì cái cuộc biểu tình ở Bình Dương và sau đó cuộc biểu tình ở Dũng Ánh, Hà Tĩnh. Từ những cuộc biểu tình đó thì nhà cầm quyền Cộng sản đã lòn những tay sai vào trong cái đoàn biểu tình để mà gây ra phá rối, đập phá nhà cửa và đánh đập người này người kia, để biến cái cuộc biểu tình chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trở thành ra cuộc biểu tình bạo động đó. Và sau đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp dụng rất nhiều biện pháp như là trong đàn áp cái cuộc biểu tình ngày ở tại Bình Dương, thì nhà cầm quyền cộng sản dựng mượn cớ lý do an ninh đã bắt rất nhiều người, và dĩ nhiên trong những người rất nhiều người đó thì có những người thật sự yêu nước để có cớ bắt và để có cớ trấn áp trước một cái âm mưu mà hết sức là coi thường công mượn, và một cái hành động, cái thái độ mà ban nước của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi với tư cách là hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo Thường Tý, trong tuần rồi tôi kêu gọi rất nhiều để mà làm một cuộc biểu tình mới, và địa điểm là ở tại công viên 30 tháng 4 tại thành phố Hồ tại Sài Gòn, tức là ở quận nhất tại Sài Gòn trước dinh độc lập cũ. Thì chúng tôi cũng ngờ rằng là sẽ bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ quay phá cái cuộc biểu tình này. Chúng tôi đã có nhiều biện pháp đề phòng, nhưng mà thật đúng như vậy, riêng Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi thì ngày 17 ở tại các tỉnh miền Tây, hàng ngàn ngàn công an đóng chốt tất cả nhà của các thị sĩ Phật giáo Hòa Hảo trên 100 gia đình, và cấm người trong nhà không được đi ra, và trăng trợn tuyên bố không ai được đi biểu tình chống Trung Quốc. Thực một cái điều này chúng tôi rất bàng hoàng. Tại sao là người Việt Nam, là người lãnh đạo đất nước Việt Nam mà lại dám công khai ra lệnh là người dân không được biểu tình chống xâm lăng? Một cái điều mà tôi, một người già sống gần 100 tuổi rồi, tôi thấy chưa hề nghe ở trên đất nước này có lần nào như vậy. Thì ra rõ ràng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chế đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ coi thường dư luận, coi thường cái sức phản ứng của toàn dân, coi thường tất cả những cái sự mà đối kháng của những người yêu nước chân thành, cho nên họ công khai để họ trường mặt họ ra là tay sai của Tàu Cộng. Thì cái ngày 18 vừa rồi, tức là ngày hôm qua, thì trong cái ngày 17 tại các tỉnh miền Tây, thì tất cả nhà của trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo Thường Tý đều bị đốt cháy hết, không người nào đi ra khỏi nhà được. Tuy nhiên vẫn có một số khoảng 30 người lén lút băng đồng lội ruộng để tìm cách là được tại nhà tôi. Thì trong nhà tôi có khoảng độ chừng 40-50 người để mà chuẩn bị giữ cuộc biểu tình ngày 18 tháng 5. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 17 thì có công an ở quận Phú Nhuận đến kêu cửa để mở cửa để xét hộ khẩu. Thì tôi cho người trả lời dứt khoát, muốn gì thì để ngày mai nói chuyện, chứ chúng tôi không mở cửa làm việc bằng ban đêm. Họ cũng lằng nhằng một ít tiếng gì rồi đó, rồi họ cũng vui vui. Rồi vào sáng sớm khoảng 7 giờ rưỡi thì có một trung tá an ninh của quận Phú Nhuận đi với một đại quý đến nhà tôi để làm việc. Thì lúc đó mặc dù tôi đang bệnh, hai chân tôi khó đi, nhưng tôi cũng ráng đi xuống lầu để tôi nói chuyện với họ. Họ hỏi tại sao mà đêm hôm không mở cửa cho xét hộ khẩu. Tôi nói cái mục đích mấy anh xét hộ khẩu là mấy anh muốn đặt chúng tôi, muốn chụp mũi chúng tôi cái gì đó, cho nên tôi thì tôi không mở cửa. Thì bây giờ mấy ông là có việc, mấy ông muốn đặt hình phạt thế nào thì cứ đặt, rồi sau đó tôi sẽ có phản ứng. rồi họ mới nói thêm, họ nói rằng bây giờ tại nhà ông rất nhiều người để làm gì vậy? Tôi nói tại nhà tôi bây giờ thì có khoảng độ chừng 40-50 anh em từ dưới các tỉnh lên, mà trong lúc tôi giữ tù là tới 100 người rằng, mà chỉ đi được lên 40-50 anh em thôi. Cho nên để giữ cuộc biểu tình ngày nay, tức là ngày 18 tháng 5, ở tại công viên 30 tháng 4, trước cái dinh độc lập cũ, thì họ nói rằng ông có biết là biểu tình như vậy là bất hợp pháp không? Tôi phải phi cười, tôi nói rằng biểu tình chân xâm lăng mà là bất hợp pháp. Như vậy yêu nước là bất hợp pháp, còn mang nước là hợp pháp hay sao? Tôi cho mấy ông biết, dù là mấy ông quy chụp chúng tôi là bất hợp pháp, chúng tôi vẫn cứ là người dân yêu nước, nhất là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là cái người đã được truyền thụ bởi Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Ngài dạy rằng muốn cho cuộc sống được dễ dàng, giống đò được truyền thụ, ta có bổn phận phải bảo vệ quê hương, vì khi bị kẻ xâm lăng và đạp, đang cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, và cõi dưỡng lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm, hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Đó là cái lời truyền dạy của Đức Bồ Tát Chủ mà chúng tôi coi như là lời vàng thước ngọc, chúng tôi không bao giờ mà quên được. Chỉ từ đến chết thì thôi. Tôi nói thả lời với họ vậy. Cho nên với chúng tôi, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chấm xâm lăng là một cái bộ phận cao nhất của con người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì bây giờ nhân danh là hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tôi cho mấy anh biết là chúng tôi giàu nhà nước cộng sản này của mấy ông muốn đặt tội chúng tôi, đặt tội như thế nào, chúng tôi vẫn tiến hành những cuộc biểu tình để đặt bài cái ý chí tinh thần độc lập của người dân con Hồng Cao Lạc. Và một lát nữa thì chúng tôi sẽ đi xuống công viên vào 30 tháng 4. Nhưng mà thì từ cái 12 giờ đêm ngày 17, sau khi kêu cửa xét hộ khẩu nhà tôi không được, thì hàng trăm công an đủ loại đã đông chốt trước, xeo xeo trước cửa nhà tôi, cách nhà tôi khoảng 5 thước. Chứ không, bởi vì tôi ở trong một cái đường hẻm, và trong nhà tôi không ai đi ra được, mà ở ngoài không ai đi vô được. Thì vào lúc 7 giờ xử sát hai cái anh sĩ quan công an ra làm việc với tôi, thì có cô Nguyễn Thị Ngọc Tuấn, cũng là một người tín đồ, đi với mấy anh chị em vào nhà tôi để mà cùng nhập đoàn đi xuống dự cuộc biểu tình. Thì cái toán mà nó trốn trước cửa nhà tôi, cản không cho vô. Thì đương nhiên cổ trả lời, tôi là người công dân, tôi hôm nay chúng tôi đi dự cuộc biểu tình để chống xâm lăng Tàu Cộng, tại sao chúng tôi không được vào nhà ông Lê Quân Liên? Thì mấy người công an trả lời, nói nhà ông Lê Quân Liên là một nhà phản động. Thì mấy người đó cô lũ trả lời, thế nào là phản động? Yêu nước là phản động, băng nước là không phản động, phải không? Thì một cái tên công an trưởng phòng an ninh của quận Phú Nhuận là tên Minh, co tay thoa vô mặt cô lụa, mà cô lụa là người bị nhớt, mang mắt kiếng. Nếu cô lụa mà không có rứt trên mặt qua một bên, thì kiếng bể sẽ là hư con mắt. Nhưng mà mai cô lụa cô né qua một bên được, cái mặt phải thở lạnh mấy thôi. Rồi nó quấn tới tóc, mấy người cùng đi với cô lụa đến cũng căng. thì cũng bị đánh luôn. Và sau đó họ bắt cô rồi, và mấy người đưa họ đi chở luôn. Họ chở đi đâu không biết. Cho đến chiều ngày 18, họ mới thả về. Thì tôi nói thật, tới chừng tôi xem lại tin tức chung của cuộc biểu tình, thì nơi nào cũng bị cộng sản đóng chốt, quay phá, khâm cản, không ai tụ họp được hết. Cho nên ngày biểu tình, ngày 18 tháng 5 kể như không thành công. Và một điều mà tôi xin tố cáo với tất cả đồng bào Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, tôi xin tố cáo với thế giới tự do, với thế giới văn minh, tôi xin tố cáo với Đại hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có hai cái vi phạm trắng trợn. Thứ nhất là vi phạm nhân quyền, trong nước họ bây giờ là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thứ hai là công khai nhìn nhận là tay sai của Tàu Cộng. Cho nên cái đại hiệu quả này, tôi xin báo động với toàn thể đồng bào Việt Nam yêu nước trong cũng như ngoài nước, chúng ta phải hiệp sức nhau để mà chúng ta cứu nước. Chứ cái hiệu quả của đất nước Việt Nam trở thành một châu, một quân của Tàu Cộng sẽ không còn xa lắm. Đó là đã nói với tôi xin nhắn gửi với tất cả đồng bào của chúng ta trong như ngoài nước có lòng yêu nước.
Vâng, cảm ơn cụ Lê Quang Liêm, và quý thính giả cũng đương nghe lời phát biểu trực tiếp của cụ Lê Quang Liêm, là Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Tuần Túy, đang phát biểu tại nhà riêng tại Phú Nhuận, Sài Gòn về cuộc biểu tình đã bị dập tắt trong cuối tuần vừa qua. Như cụ Liêm vừa nói là tất cả những người của Phật giáo Hòa Hảo đã bị đóng chốt ngay tại nhà từ hôm thứ Bảy, không có lên được ở Sài Gòn. Tuy nhiên cũng đã có 40-50 người đến được nhà cụ Liêm ở Phú Nhuận, nhưng đã bị công an đến hạch sách và hành hung. Thưa cụ, có phải là cô Lụa mà cụ nói đó, cô Nguyễn Ngọc Lụa là con của ông Nguyễn Văn Lý, tức là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đương bị giam ở nhà tù phải không ạ? Và cũng là thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền phải không ạ, cụ Liêm?
Dạ, tôi đúng, cô Lụa này là con của ông Nguyễn Văn Lý đang ở tù.
Vâng. Và vâng.
Dạ, cô.
Vâng, thưa cụ cứ nói đi ạ.
Tôi xin nói tên.
Dạ.
Một cái tội bại nhất là khi theo như là cô Lụa nói lại, khi dẫn cô Lụa về đến văn phòng công an quận Phú Nhuận, thì họ nắm tay cô Lụa, họ cởi áo cô Lụa, bận một cái áo vàng, một cái áo dài màu già, tức là màu nâu, cởi áo cô Lụa ra, nó nói để nó xét. Thì thật là quá ô nhục, làm cho tôi nhớ lại trong cái ngày 25 tháng 3 vừa rồi, trong cái cuộc chúng tôi chuẩn bị làm lễ Đức Bụt Giáo Chủ bị Cộng sản Việt Minh ám hại, thì có 300-400 công an ào vô trong cái địa điểm sắp làm lễ, dùng xe sửa rồng xịt nước ngập lên tới mắt cá, rồi bắt hết tất cả những người trong nhà đang chuẩn bị làm lễ. Nếu phải quỳ, tất nhiên những người đó không quỳ, họ dùng những cái cây họ đập ra áo quyển té xỉu luôn, rồi họ đánh đập tơi bời, làm cho cả dự 20-30 người phải xỉu hết. Thì trong lúc những người này xỉu, thì họ lục áo trong mình, trong mẩy, tiền bạc bao nhiêu thì lấy hết, dòng vàng lấy hết. Thì trong lúc có bà Trần Thị Sinh, một nữ tín đồ già 82 tuổi, bà tức quá, bà lấy thùng xăng, bà đổ vào mình, bà toan tự tiêu để phản đối. Thì đó là nó giật thùng xăng, nó quánh bà té xỉu xuống rồi, nó cởi quần cởi áo bà, để bà nằm trần truồng lõa lồ trên mặt đất trước hàng ngàn con mắt. Thì tôi nói thật, sống ở cái đất nước Việt Nam này từ sự Pháp thuộc tới bây giờ, trải qua thời Pháp thuộc và trải qua nhiều chế độ, cho đến bây giờ tôi chưa thấy có một chế độ nào mà có một cái giới cầm quyền mà tàn ác, tồi bại, vô lương sĩ, vô nhân đạo như thế này. Tôi nói thật, tôi có chết thì tôi cũng nhất định tôi phản đối. Tôi mới gửi cái bạch thư số 2 cho Nguyễn Phú Trọng, cho Nguyễn Sinh Hùng, cho Trương Tấn Sang, cho Nguyễn Tấn Dũng. Tôi chúc mừng các ông đã tạo được một cái quang vinh đúng với cái danh nghĩa Đảng Cộng sản Quang Vinh Việt Nam. Cái quang vinh đó là các ông đàn áp tơi bời một cuộc biểu tình yêu nước để chống Tàu Cộng, và các ông đã để lòi cái mặt hạ các ông ra là tay sai của Tàu Cộng. Tôi mới gửi cái mật thư số 4, bởi vì tôi mỗi lần mà tôi ngồi tôi nghĩ gì thì tôi viết mật thư, là đã ba cái rồi, bây giờ cái số 4 thì tôi mới gửi hồi 6 giờ chiều nay.
À, vâng, ở bên ngoài quốc thì đồng bào cũng được đọc những cái lá thơ của cụ gửi cho các ông Hùng, Dũng, Sang, Trọng này. Bốn cái ông này, Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng, Trương Tấn Sang là Chủ tịch Nhà nước, cũng như là Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư. Như vậy là cụ đã gửi bốn lá thư, lần này là bạch thư thứ tư, cụ mới gửi ngày hôm qua. Thế thì nội dung những cái lá thư đó, đó thì cụ nói cái gì ạ?
Những cái lá thư nào?
À, vâng, cái thư mà cụ đã gửi đó cho ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng đó. Rồi cái bạch thư mới nhất đây đó.
Mỗi lần tôi gửi một lá thư như vậy là tôi cho mấy ông biết mấy ông đã ban nước, đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Tôi khuyên mấy ông bây giờ từ rừng về, trên đầu đội một cái bó tay bèo, dưới chân mang một đôi dép râu, lưng đeo một túi vết với vài bộ đồ rách. Bây giờ đã vào đức đô đổ dích rồi, thì bây giờ cũng nên rút lui là vừa. Đừng để nước tới, tôi mới nhảy thì sợ e nhảy không kịp. Đó, thì tôi, cái gì mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đi quá với cái thông thường của luật pháp, thì tôi làm cái bạch thư, tôi công bố ra, và tôi chỉ trích, tôi phản đối rất là thẳng thắn. Dù rằng tôi biết làm như vậy là tôi cũng có mà vượt qua khỏi cái bàn tay của Cộng sản. Nhưng mà tôi đã nói trong thơ rồi, tôi nói tôi trước đây là một cái gia đình đứng ở trong hàng ngũ chống Pháp để đòi độc lập. Thì lúc đó thời đó kêu là Đảng Cộng sản Đông Dương. Mà Đảng Cộng sản Đông Dương cái thời đó chỉ có một cái tôn chỉ duy nhất là chống đánh đuổi xâm lược Pháp để giành độc lập cho xứ sở thôi, chứ không có chủ thuyết Mắc Lênin gì hết rồi à. Và chính gia đình tôi bây giờ hiện người anh Tuấn Giáo tôi là cái người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Nam Bộ hồi năm 1940 bị thất bại, Pháp bắt nên đi đài ngoài Côn Nông, ngoài Côn Đảo và chết tuệ. Bây giờ hiện còn có cái tên đường là Lê Triệu Quyết ở tại thành phố Long Xuyên. Thì tôi xin thưa thật, hồi thời đó Pháp nó đốt nhà nhưng nó không có giật đất giật giường. Còn bây giờ thì cái chủ nghĩa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này vừa giật đất vừa giật giường, giật tất cả, trà đạp đè đào cổ tới cổ nhân dân một cách thảm hại. Thì tôi nói thật, tôi là người sống trên đất nước này qua nhiều thời kỳ, qua nhiều chế độ, tôi có thể nói rằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một chế độ tồi bại, vô nhân đạo, là một chế độ tàn ác bạo ngược nhất ở trong lịch sử của đất nước Việt Nam.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại của chúng tôi với cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đương phát biểu từ Sài Gòn. Thưa cụ Lê Quang Liêm, hồi nãy cụ có nói rằng các cuộc biểu tình không riêng gì cổ Phật giáo Hòa Hảo trong cuối tuần vừa qua và khắp nơi từ Sài Gòn đến Hà Nội đều bị đàn áp thẳng tay. Khác với tuần trước thì cũng có biểu tình tại Sài Gòn, tại Hà Nội thì công an chỉ có mặt cầm chừng thôi. Tại sao chính quyền Cộng sản lại trở mặt, lại đàn áp thẳng tay như vậy? Có phải vì mới được nhận lệnh của Trung Cộng là phải dẹp những cái cuộc biểu tình hay là không ạ? Có phải vậy không ạ?
Thì bởi vì tôi còn nãy tôi có thưa rồi, tôi nói rằng sao hai cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5 tại Sài Gòn và Hà Nội thì chính Tào Tổng thấy cái khí thế yêu nước của nhân dân Việt Nam còn quá mạnh mà nó cần phải đè bẹp, và nếu cái phong trào này mà còn như vậy hoài thì cái phong trào tại Việt Nam, cái phong trào chống Tào Cộng Việt Nam nó sẽ là một cái trở ngại vô cùng to lớn. Cho nên họ mới âm thầm cùng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới đặt ra mưu ma trước Mỹ, là bằng cách nào, bằng mọi phương tiện, bằng mọi giá phải đập cho tan cái phong trào biểu tình yêu nước, biểu tình chống xâm lăng của Tào Cộng. Cái điều đó mới xảy ra. Và một cái bằng chứng tỏ rõ nhất là cái ngày 18 tháng 5 ngày hôm qua, là các cuộc biểu tình của các nơi ở tại Sài Gòn kể ra rất là đông đảo, nhưng nơi nào cũng bị là đàn áp, nơi nào cũng những cái người mà có tên tuổi mà chống cộng hay là tên tuổi chống cộng sản thì đều bị đông chốc hết. Nhưng tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế cũng bị đông chốc, nhà cá nhân của mấy ông mục sư ở bên Tinh Lành cũng bị đông chốc. Thì rõ ràng bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam với những người mà ở trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, họ coi thường cái sự phản của toàn dân của chúng ta và coi thường công luận của thế giới. Họ sẵn sàng, họ trường mặt họ ra là tay sai của Tào Cộng, và họ sẵn sàng, họ làm tất cả những gì theo mạng lệnh của Tào Cộng. Trong đó thì cái chính yếu nhất là phải dâng nước Việt Nam cho Tào Cộng. Thì cái chuyện đó đã có xảy ra rồi, Hoàng Sa, Trường Sa, rồi Thác Bản Dốc, ở năm qua, Bô Xích Tây Nguyên, rồi đó là xảy ra rồi. Thì bây giờ họ không cần cái gì, công luận thế giới cũng không cần cái sự phản ứng của toàn dân Việt Nam nữa. Họ sẽ công khai hết trường mặt rồi. Cho nên tôi sắp viết một cái hiệu triệu, tôi kêu gọi anh em. Bây giờ đã thấy quá rõ rồi. Đã thấy quá rõ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài ra cái quá khứ là cộng rắn cắn gà nhà, rước do về dài mã tổ, thì bây giờ chính thức ban nước, chính thức mãi quốc tàu vinh, chúng ta là những người con dân mang dòng giống con hồng cháu lạc, mang dòng giống của những anh hùng Đinh Lê, Lý Trần Lê. Bây giờ không lẽ chúng ta ngồi để mà nhìn xem mất nước, thì chúng ta phải tranh đấu đến cuối cùng. Và tôi sẽ kêu gọi ngày chủ nhật sắp tới cũng biết tình nữa, nhưng mà biết chắc là không thể biết tình, nhưng mà ít gì mình cũng phải tiếp tục, mình nói là cái gì kiên cường của mình mãi mãi.
À vâng ạ.
Chân cứng đá phải mềm thôi. Còn phần tôi thì tôi nói thật, tôi đã có một cái lời tâm nguyện là Đức Quỳnh Giáo Chủ, là tôn sư của chúng tôi bị Việt Minh Cộng sản ám hại, và tiếp tục theo đó trên 20.000 người nhân sĩ tín đồ Phật giáo bảo bị Việt Minh giết, và cái cuối cùng tôi là người đương đầu với Cộng sản gần 70 năm nay trên đất nước Việt Nam. Bây giờ tôi đã 95 tuổi rồi. Tôi không bao giờ muốn nằm chết trên giường bệnh, mà tôi muốn chết ở trước cái họng súng bảo tàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm qua, các anh chúng ta Ngô Xuân Thủy đã làm việc với tôi yêu cầu anh ghi một cái câu của tôi nhắc lại là tôi là một cái người đương đầu với Cộng sản, và tôi sẵn sàng, tôi ngồi chờ Cộng sản